Kính thưa ban giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội, kính thưa toàn thể quý anh chị em học viên, chúng tôi xin bắt đầu buổi chia sẻ hôm nay bằng một câu chuyện ngụ ngôn trong Phật giáo. Chuyện kể rằng có một thanh niên sáng sớm vào rừng sâu tìm kiếm những thú để làm mồi cho bữa ăn sáng. Được vào rừng thì qua rất nhiều chông gai. Ngày hôm đó thú để bắt thịt lại không thấy. Có một con sư tử xuất hiện, anh ta sợ quá bỏ chạy, sư tử đuổi theo. Dĩ nhiên là tốc độ chạy của sư tử nhanh hơn là tốc độ chạy của con người. Khoảng cách giữa con sư tử này và con người đó lúc đầu là vài trăm mét, rồi từ từ là vài mươi mét, và cuối cùng chỉ còn có vài mét. Nhận ra được rằng là con sư tử đang đứng ở kề cạnh mình rồi, thì phía trước chính là một hố sâu. Anh ta không còn cách nào khác là phải nhảy xuống cái hố đó để tìm một lối thoát có thể dẫn đến cái chết. Dừng lại tại chỗ đó chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon của con sư tử. Rất may mắn, khi nhảy xuống hố sâu, anh ta ôm được một cái cây cổ thụ giống hình thù như là một cây đa, có rất nhiều cái sợi dây thòng lọng. Anh ta toàn tên qua lại ở bên trên đó, sư tử đang nhìn xuống. Rồi ngay cái nhánh dây mà ta đang tung tăng thì lại có hai con chuột trắng và đen gặp nhắm. Sự đứt của sợi dây này có thể diễn ra trong vòng vài phút thôi. Nỗi sợ hãi đã xuất hiện ở trên gương mặt của anh, mặt mày tái mét, tim đập rất mạnh và hơi thở hổn hển. Nỗi sợ chết bắt đầu xuất hiện. Lúc đó khi chồng dền qua lại thì anh nhìn thấy có một sợi dây nho, có một quả nho chín mọng rất ngon. Anh ta đã dùng sức đẩy người qua lại và chụp lấy chùm nho đó để ăn trái nho. Câu chuyện này cho chúng ta thấy là trong cuộc đời đó, có những tình huống tạo ra những bế tắc một cách rất bất ngờ, và có những tình huống do chúng ta đi tìm kiếm những cái mà chúng ta cho là giá trị, nhưng tiến trình hưởng thụ nó tạo ra rất nhiều sự rắc rối trong cuộc đời này. Vào rừng để tìm mồi, nhưng ta lại quên rằng trong rừng đó có thú hiền và dĩ nhiên cũng có luôn cả thú dữ. Ngày hôm nay có thể bắt được thú hiền để ăn thịt, ngày hôm sau đó có thể nạp mình cho thú dữ để bị thú dữ ăn thịt. Cái thế giới của sự hơn thua được và mất trên nền tảng lấy cái tôi làm chính, nó có thể dẫn đến khi thì thuận, khi thì nghịch, khi thì vui, mà khi kết thành những giọt sầu. Lâm vào cái cảnh sẽ bị trở thành món mồi ngon của con sư tử, anh chàng thanh niên này không còn cách nào khác là phải lao tới phía trước. Cái tính cách của sự lao tới phía trước để tìm ra một lối thoát như là một cái phản ứng rất tự nhiên, vừa mang tính cách tâm lý mà vừa mang tính cách hành động. Tâm lý ở đây là tìm ra một cái lối thoát, và hành động đây là những bước chân chạy thật nhanh để lối thoát đó được thực hiện. Nhưng khi đối diện trước một sự bế tắc rất lớn, cái hố sâu, anh ta đành phải nhảy xuống, rất may là có sợi dây. Bi kịch của câu chuyện này nằm ở chỗ, lẽ ra khi rớt xuống dưới vực sâu đó phải tìm cách để thoát lên, nhưng ta lại không còn nhớ đến con sư tử đang chờ ta, và ta cũng lại quên rằng cái sợi dây mà đang đeo đó lại có hai con chuột. Cái tính chiều dài thời gian về sự tồn tại mạng sống trong tình huống này nó chỉ là vài phút thôi. Ấy thế mà nỗi đam mê như là một thói quen của con người đã làm cho anh thà ăn chùm nho không màng đến cái chết cận kề. Bản năng của sự hưởng thụ theo nhà Phật nó có thể gắn liền hoặc là con mắt, hoặc là lỗ tai, hoặc là cái mũi, hoặc là cái lưỡi, hoặc là thân thể này. Đến lúc đó, nó thuộc về ý tưởng, cái hoạt động của nhận thức và cảm xúc. Con người tốn có thể rất nhiều tiền bạc để hưởng thụ bằng con mắt, chẳng hạn như là đi du lịch đây đó, tốn rất là nhiều tiền để ăn được một món ngon, thấy được những cảnh đẹp. Có người có thể bỏ ra hàng trăm ngàn để mua một cái vé thưởng thức trình diễn văn nghệ của các ca sĩ và nghệ sĩ có tên tuổi. Có người có thể tốn rất nhiều tiền để phục vụ cho cái khẩu vị của mình thôi, mà đến lúc là không thấy được cái tính tác dụng hoặc là tốt hoặc là xấu đối với thân thể vật lý, cuộc đời và những người thân của mình. Tình huống của chàng thanh niên này đã quên tương lai của mình, nó còn gắn liền đến hạnh phúc gia đình. Chắc chắn rằng anh ta ít nhất là còn có cha và mẹ, và gần hơn nữa đó có một người tình, rồi tương lai của người tình đó có thể tạo cho anh ta một đứa con. Ngoài ra còn có thân nhân và tất cả những người mà anh ta tiếp xúc như là những đối tác. Tất cả những tình thân tình thương đó đang chờ đợi, nhưng anh ta lại quên đi hết tất cả, chỉ nhớ đến chùm nho, thậm chí quên luôn cả mạng sống của mình đang bị thách đố. Tính bi kịch của câu chuyện nói lên một điều, từ lúc đó chúng ta chỉ nhìn thấy cái gì đó ở trước mắt mà bỏ quên cả một cái tương lai, giá trị của nó có thể mang lại cho mình rất nhiều thứ. Chạy theo thói quen như là một phản ứng, đến lúc nó gây ra những cái cơ nghiện, và cơ nghiện đó nó có thể làm cho mình thiếu chịu không nổi. Có lẽ là hàng ngày cậu thanh niên này có thói quen là ăn nho, cái mùi nho, vị nho nó làm chúng ta không ăn không được. Giả sử nếu có phải chọn lựa một cái gì đó giữa nho và các loại trái cây khác đó, thì có lẽ là anh này sẽ chọn nho và bỏ các loại trái cây khác. Cái gì mà chúng ta chọn nó như là một cái sự thích thú, cái đó đó đến lúc đòi hỏi chúng ta phải trả bằng những cái giá rất đắt, và sự trả giá đắt đó nó lại không mang lại những giá trị thực. Trong tình huống câu chuyện đó, ăn được một chùm nho thì cái chết đó sẽ kéo theo sau. Bản chất của các câu chuyện ngụ ngôn nó thường không có kết thúc. Sự kết thúc đó là những cái dấu chấm lửng mà người đọc và thưởng thức tự đặt cho mình ra những cái tình huống để lý giải nếu mình là chàng thanh niên đó mình phải làm gì, hưởng thức niềm ngon hay là tìm cách thoát khỏi cái vực sâu mà mình đang bị bắt phải. Trả lời được cái vấn nạn đó là chúng ta giải quyết được những bế tắc ở trong cuộc đời của mình. Có người nói rằng trong tình huống của chàng thanh niên, cái chết đó diễn ra gần như là 99%. Cái cơ hội để tìm thấy sự sống cầu như không có. Vậy đó, thà ăn ở giờ phút cuối cuộc đời này còn có thêm một nỗi niềm hạnh phúc của sự hưởng thụ, hơn là chết lạnh lẽo cô đơn trong sự tìm tòi và nỗ lực tìm kiếm một cái gì đó mà cái tương lai của nó có thể chưa xác định đối với chúng ta. Nghĩ như vậy, con người có thể rơi vào chủ nghĩa thực dụng, là thấy những gì trước mắt nhưng mà lại không thấy rằng là trong những nỗ lực có thể mở ra chúng ta một con đường để đi hướng tới phía trước. Chỉ có những người là không chọn hướng giải quyết đó, anh ta sẽ cố tình leo lên, leo có thể là sợi dây bị đứt, và cái mức độ đóng đồng đưa có thể làm cho sợi dây đứt nhanh hơn. Cho nên trong tình huống đó phải hết sức là khéo léo để cho dây không đứt dưới sự tác động của hai con chuột gặm nhấm, và tính thời gian của sự gặm nhấm này sẽ làm cho cái chết diễn ra. Trong đạo Phật, khái niệm con chuột tượng trưng cho thời gian, trắng và đen tượng trưng cho đêm và ngày. bản chất của thời gian đó, nó luôn luôn diễn ra mà không bao giờ dừng lại để chờ đợi con người. Tuổi trẻ chỉ có một khoảng thời gian, rồi tuổi trung niên, sau đó đến tuổi lão niên. Cái khoảng thời gian trẻ trung là cái thời điểm mà con người có thể làm được rất nhiều thứ, nếu như chúng ta không tận dụng nó để tạo ra các hệ giá trị cho bản thân mình và cho gia đình đó, thì về sau này cái lớn tuổi có muốn làm cũng không xong, có làm á kết quả cũng không như ý muốn. Do đó thà nhịn một chùm nho để tìm lấy mạng sống, vì sự tìm lại mạng sống trong tình huống sẽ có thể dẫn đến cái cơ hội lập nghiệp để chúng ta có được hàng trăm ngàn chùm nho khác, hưởng thức chúng ở trong một tình thế hoàn toàn an toàn. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta có thể suy nghĩ thêm. Và quý anh chị, mỗi người trong tình huống của mình xem cái bế tắc của mình đó, nó thuộc về cái hố sâu hay là thuộc về cái dây thòng lọc, hoặc là nó thuộc về cái sự đe dọa của con sư tử hay là sự gặm nhấm của con chuột. Mỗi người có thể có một tình huống khác nhau, và có nhiều người đó bao gồm hết tất cả những tình huống này. Nhưng nếu chúng ta sáng suốt và bình tĩnh, đừng sợ cái chết, đừng thất vọng, hãy nhìn về tương lai để mình thấy được cái giá trị của hiện tại. Hãy hướng tâm về mặt trời để quên đi bóng đêm. Và nỗ lực như vậy thì thà chúng ta có thể có cơ hội để sống còn hơn là ngồi chờ đợi cái chết đến với mình bằng một sự buồn bã chán nản có thể dẫn đến cái khuynh hướng hưởng thụ mà thôi. Vượt qua chính mình trong tình huống câu chuyện này là một trong những nỗ lực rất cần thiết. Cái dục vọng của con người nó đòi hỏi đến nhu cầu của ăn uống, tiêu thụ, thưởng thức giá trị thẩm mỹ, cái giá trị văn hóa nghệ thuật. Mỗi người có một đối tượng thưởng thức khác nhau. Khi chúng ta chọn được cái tiêu điểm của những giá trị thưởng thức đó, thì tính cách của tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau đó, nó sẽ mở ra chúng ta. Do đó việc lựa chọn đó, có thể tạo ra tiến trình của kết quả. Các thói quen của con người là những cái khó vượt qua nhất. Khi mà thói quen đó nó được tích tụ bằng năm tháng ngày giờ, tác động về phương diện cảm xúc, nhận thức, ảnh hưởng chi phối đến hành vi con người đó, thì lúc đó thói quen nó được diễn ra như là một quán tính. Và nếu không khéo đình chỉ nó có thể trở thành như là một bản năng. Cái gì được gắn kết như là một bản năng rồi đó, cái nhu cầu tháo gỡ nó sẽ đòi hỏi đến tính thời gian và sự vất vả, cũng như là nỗ lực của bản thân con người rất nhiều. Tại sao chúng ta cần phải vượt qua chính mình? Chiến thắng một người khác rất dễ, chỉ cần lấy sức lực của một người khỏe hơn thắng một người yếu hơn, hoặc là dùng cái trí khôn ngoan của một người thông minh hơn để thắng một người khù khờ hơn. Thậm chí một người có thể thắng được trăm người, vạn người ở dưới chiến trường. Nhưng thắng được thói quen của mình đó, có thể làm cho mình trở thành một con người rất là có ý nghĩa trong cuộc đời này. Đức Phật nói rằng là chiến thắng được bản thân với một cái giá trị đó, nó bằng sự chiến thắng của hàng trăm ngàn người, thậm chí luôn cả đối thủ của mình. Là tuyên bố đó không phải là một câu tuyên ngôn mang tính cách cường điệu, mà đây đang gắn liền với cái tính giá trị. Là bởi vì thắng người khác nó đòi hỏi sức mạnh, bản lĩnh, nhưng thắng bản thân mình đòi hỏi đến sự khôn ngoan và tất cả các hệ giá trị gắn liền với sự khôn ngoan đó để phục vụ cho bản chất của hạnh phúc, mà đồng thời mang lại hạnh phúc cho người thân, người thương và cộng đồng. Chính vì thế mà sự chiến thắng bản thân mình nó đòi hỏi mình phải nhìn thấy được các cái gốc gác của dòng cảm xúc, các nhu cầu hưởng thụ của nó, và thấy được tính tác hại khi mà con người bị trở thành nô lệ của dòng cảm xúc. Bản chất của dòng cảm xúc như là một cơn thủy triều, tính cách lên và xuống của nó có thể tạo ra một hình xuyên, và gắn liền hạnh phúc với dòng cảm xúc đó, là chúng ta đã tạo ra cái tính thất thường, và do đó hạnh phúc đó mang tính điều kiện. Tất cả những hình thức tiêu thụ để mang lại các hạnh phúc giác quan thông qua sự thưởng thức của con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi và thanh xúc chạm đó, nó có thể tạo ra một cái trạng thái hưng phấn và năng động cho con người trong một khoảng thời gian nhất định. Khi tính điều kiện và những cơ hội để tạo tính điều kiện đó trở thành một hiện thực không có đủ, thì bản chất hạnh phúc giác quan đó đó sẽ bị tan biến theo thời gian. Do đó sống và chiều theo cái dòng thủy triều lên và xuống của hạnh phúc như vừa nêu, thì chúng ta sẽ phải đối diện với những thách đố rất lớn, đó là lúc có lúc không, lúc được lúc mất, có thì vui hơn, mất thì buồn. Và do đó nếu con người suốt cả một cuộc đời lao theo cái dòng thủy triều cảm xúc đó thì con người sẽ đánh mất chính mình. Do đó vượt qua chính mình đó, trước nhất là nhận chân ra được rằng là mỗi con người có một cái tôi. Cái tôi đó có thể rất dễ thương, gần gũi. Cái tôi đó cũng có thể rất là đáng ghét. Cái tôi đó cũng có thể rất là cao ngạo. Cái tôi đó cũng có thể rất là khiêm hạ. Mỗi một cái cung cấp giúp độ độ của cái tôi đó có thể tạo ra những cái khuynh hướng mà thông qua sự ứng xử giao tế giữa mình và người khác dẫn đến tình thân hay là kẻ thù, dẫn đến tình thương hay là sự mặc cảm. Vậy đó nó đòi hỏi mình phải nhìn lại cái tôi của mình để thấy rằng là mặt mũi của cái tôi đó nằm ở chỗ nào. Chúng ta thử quan sát một cái tình huống khi mà cái chiếc bánh xe được đưa vào quá nhiều khí. Sự căng phồng của bánh xe đó có thể làm cho chiếc xe chạy nhanh hơn, nhưng cái độ bền của nó không đảm bảo, thì nó có thể nổ lốp bất cứ lúc nào. Ngược lại, nếu bánh xe đó không được chu cấp đủ cái lượng khí cần thiết thì bánh xe này cũng không thể làm cho chiếc xe chạy nhanh, vì cái độ cứng của bánh xe và ruột đó, có thể làm cho lớp bị hư. Và do đó cái tiến trình từ cái chỗ xuất phát đến cái chỗ đến đó, sẽ không đạt được. Do đó chúng ta phải bơm vào trong chiếc bánh xe một lượng khí cần thiết. Cái tôi của con người cũng vậy, nếu nuôi chiều nó đó và trở thành nô lệ của nó thì con người sẽ bị khổ đau. Biết vận dụng cái tôi để phục vụ cho những giá trị của hạnh phúc đó, thì cái tôi đó sẽ trở thành một người đầy tớ rất dễ thương. Cái tôi suy sẹp là một cái tôi mặc cảm và là một cái thái độ không tự tin về khả năng, về tiềm năng, về cá tính và về những gì mà mình có thể đạt được như bao nhiêu người khác đã đạt. Cái tôi suy sẹp đó nó giống như là một cái bánh xe không đủ hơi, do đó cái độ tiến xa của nó về phía trước không đảm bảo. Trong đó cái tôi cao ngạo, cái tôi hãnh diện tự hào, cái tôi chỉ muốn là khi mình thích cái gì mình làm cái đó đó, nó giống như một cái bánh xe quá căng, và do đó nó có thể bị va chạm dẫn đến những sự đổ vỡ, và do đó kết quả là hạnh phúc có thể bị tan biến. Vượt qua chính mình là một trong những nghệ thuật để nhìn lại cái tôi, xem cái tôi đó nếu nó còn quá nhiều cái gai góc, cái vỏ sầu riêng trong các mối quan hệ đó, chúng ta phải dũa nó đi để cho nó hết. Muốn như vậy thì phải vượt qua được các thói quen như là bản năng của các dược phẩm. Ảnh hưởng của thói quen có thể tạo ra hai tính cách lệ thuộc về vật lý và lệ thuộc về cảm xúc. Lệ thuộc về vật lý đó, nó bao gồm như là những phản ứng sinh học diễn ra trên cơ chế của não trạng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, vận động của tay và chân hàng ngày. Các thói quen trong vấn đề thưởng thức, bất kỳ là những cái thưởng thức nào cũng đều tạo ra những cái tính cách lệ thuộc như vậy. Ví dụ như chúng ta thường nằm ngủ ở trên một giường có nệm, hôm nào đó trở về quê thăm cha mẹ ông bà chỉ ngủ trên một chiếc liên quan, hoặc là ngủ trong cái giường tre thông thường thôi, thân thể mình có cảm giác khó chịu liền, vì cái tính chất im ả của nó không còn nữa, và do đó nó tạo ra một sự lệ thuộc về thân thể vật lý, và tính chất lệ thuộc đó nó có thể làm đánh mất đi bản chất hạnh phúc vốn có. Do đó đặt nền tảng của hạnh phúc trên sự lệ thuộc về các yếu tố đó, chúng ta đã đánh mất đi cái sự tỉnh tại của hạnh phúc vốn có thể có thông qua sự quân mình dòng cảm xúc và thông qua việc chúng ta huấn luyện bản chất của cái ta. Chính vì thế mà các cơn nghiện đó, nó sẽ làm cho con người bị lệ thuộc về phương diện thân thể và sự vận động. Khi sự lệ thuộc này nó khống chế con người đó, trạng thái giả dụi bằng thần mỏi mệt, lo âu, sầu muộn, bực tức, cao có, khó chịu, và những thái độ ứng xử có thể hoàn toàn khác với cái cung cách rất dễ thương của mình có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Và do đó nó tạo ra một cái tiến trình lệ thuộc thứ hai là lệ thuộc vào cảm xúc. Sự lệ thuộc vào cảm xúc lúc đầu nó như là một cái phản ứng kéo theo sau, nhưng về lâu về dài đó nó trở thành như là một cái trung tâm điểm, bởi vì nó gắn liền bên trong nhận thức của con người. Các cái thói quen khi mà được tích tụ trở thành như là một phản ứng mãnh liệt về cảm xúc đó, sẽ làm cho con người gần như không có chịu không nổi. Để đáp ứng cái có đó, thì sự ràng buộc về thói quen và cảm xúc này lại càng gia tăng. Cho nên đáp ứng một cách tức thời có thể giải quyết được cơn khó chịu, nhưng vì lâu về dài đó, sự trói buộc và khống chế của đó lại ngày càng nhiều hơn. Chính vì thế mà chúng ta cần phải chăm sóc về thân thể và dòng cảm xúc của mình. Lòng từ bi theo nhà Phật đó, nó là sự thương yêu đối với con người, đối với tha nhân, thậm chí đối với các loài động vật, môi trường thiên nhiên, sự sống nói chung. Nhưng nó cũng không bao giờ loại trừ sự thương yêu đối với chính bản thân của mình và dòng cảm xúc của mình. Đôi lúc chúng ta sử dụng cái thân thể này như là một chiếc xe, chúng ta không chăm sóc nó, bỏ lăn bỏ lóc nó, đi động nó bằng mọi thứ, bảo nó phải nạp vào trong cơ thể của nó quá nhiều thứ, mà đôi lúc á, sự nạp vào này làm cho nó trở nên mòn mỏi và hư hao nhiều hơn. Do đó làm chủ vượt qua được bản thân mình, trước nhất nó là một nghệ thuật làm chủ được cái tiến trình tiêu thụ của bản thân. Tiêu thụ của bản thân nó liên hệ đến 6 giác quan. Các giác quan đó, nếu chúng ta biết nuông chiều nó theo một nghệ thuật mà nó có thể mang lại cho mình hạnh phúc đó, thì đời sống sẽ luôn luôn an vui. Còn nuôi chiều nó theo cái kiểu nó muốn gì thì làm theo cái đó, thì chắc chắn về lâu về dài sự lệ thuộc vào cảm xúc sẽ làm cho con người mất đi hết tính chất bình an. Bản chất của những sự thỏa mãn và thiếu thốn gắn liền với cảm xúc. Thỏa mãn một thói quen là nuôi thói quen đó trở thành mập và to. Khi thói quen nó trở thành mập to béo và phì, thiếu nó chịu không nổi. Không đáp ứng các nhu cầu thói quen đó thì sự thiếu thốn về phương diện cảm xúc sẽ làm cho con người trở nên bị lệ thuộc. Vận động của cơ thể thông qua hành động, lao động trở nên mòn mỏi và thiếu năng lực. Kết quả là hiệu suất lao động sẽ giảm đi rất nhiều. Chính vì thế mà chúng ta thấy được các giá trị của đời sống là làm thế nào vượt thoát khỏi hai sự lệ thuộc về vật lý và tâm lý. Các hoạt động nào nó không gắn liền đến những cái tính chất bị lệ thuộc dẫn đến tình trạng con người trở thành một kẻ nô lệ, chúng ta thấy rằng nó có thể dẫn đến hạnh phúc. Còn nếu nó gắn đến tính chất nô lệ của cảm xúc, chúng ta biết rằng nó trói buộc và giam giữ chúng ta trong sự khổ đau. Mỗi một con người có thể có những cái tình huống và nguyên nhân khác nhau để dẫn đến những tình trạng lệ thuộc vào cảm xúc, lệ thuộc vào các thói quen. Có thể nó xuất phát từ gia đình. Khi mà cha và mẹ không có hạnh phúc, lời qua tiếng lại dẫn đến sự cãi vã. Đối diện với những cái nỗi niềm đó, con người mất đi hết tất cả những niềm tin vào một tương lai sáng. Từ đó có vừa hướng giao lưu với bạn bè, tiếp xúc với những người đến lúc đó, sự kéo dài tình trạng tiếp xúc này có thể làm cho mình tạo ra rất nhiều thói quen mà nó trói buộc mình suốt cả một cuộc đời. Phóng thích những cái bế tắc ở trong dòng cảm xúc nó thường gắn liền với cái nhu cầu. Và nhu cầu đó thông thường là sự thay đổi môi trường, thấy không khí trong gia đình ngột ngạt quá, nhiều anh chị, tất cả mọi người cũng có thể có, tìm ra một cái nơi khác. Khi mà những cái sự kiện bế tắc đó nó không được đối diện đó, thì nỗi niềm của khổ đau nó sẽ lắng dịu đi. Thì từ cái thói quen này chúng ta lại thấy rằng là cái nhu cầu giao tế với những người không phải từ người thân, có thể là những người bạn thiếu tích cực, và những người bạn có thể làm cho mình buồn và đau, gần như là một sự thay thế. Lúc đầu nói như là một sự bất đắc dĩ, về lâu về dài đó nó như là một sự lựa chọn. Các nguyên nhân về xã hội, gia đình như vậy có thể dẫn đến những cái thói quen mới, mà sự lao theo nó đó sẽ dẫn đến tình trạng mất tương lai. Ảnh hưởng tiêu cực của nó không chỉ ở vài ba năm trong cuộc đời, cả một kiếp người. Và nếu nó theo nhân quả của nhà Phật, bản chất của mọi hành động nó giống như quy luật bảo toàn năng lượng, không bao giờ mất đi, mà nó chuyển từ dạng thức này sang dạng thức khác. Các hành động khi chúng ta thể hiện nó ra, nó có thể kết thúc ngay lúc nó được kết thúc, nhưng mà hiệu ứng của hành động đó, nó vẫn ảnh hưởng đến con người. Sáng mời trước khi đi ra lao động, các anh chị có thể được ăn một bữa cơm rất ngon. Cái động tác ăn cơm đã kết thúc sau khi bữa cơm đã ngưng, nhưng cái ảnh hưởng bữa cơm đó vào trong cơ thể đó, nó có thể diễn ra suốt 5-6 tiếng ít nhất. Đó là nó mang lại sức khỏe, các anh chị cảm thấy phấn chấn hơn, có nhiều bước hơn để làm. Nhưng trong thực phẩm đó có thể có những dưỡng chất, cũng có thể có những độc tố. Nếu nó thuần túy là dưỡng chất thì sức khỏe đó nó có thể tạo ra cả một ngày lao động ăn lành và có thành quả. Còn nếu nó có những thực phẩm bị ngộ độc, sau khi ăn vào rồi lòng cảm thấy khó chịu, có thể nặng hơn, đưa vào bệnh viện, đúng không? Mỗi một hành động nó không bao giờ mất đi ở cái cách thức mà chúng ta thể hiện và sự chấm dứt của nó. Nó vẫn tiếp tục theo đuổi con người của mình. Các thói quen, mức độ tuổi thọ theo đuổi đó không phải là một đề, mà nó đến hàng trăm ngàn đề về sau. Chúng ta tại sao nhìn thấy có nhiều trẻ em mới sinh ra lại có những khả năng đặc biệt, người ta gọi là như là những thiên tài về các lĩnh vực nhất định nào đó, là bởi vì các năng lực của hành động như là một cái nghề được tích tụ quá nhiều, nó trở thành như là một cái năng lực nổi bật, và sinh ra cái khuynh hướng đó lại phát triển rất nhanh. Chỉ cần quan sát, học một là biết 10, thậm chí có nhiều người học một với 100, có nhiều người không hề học vẫn cũng có thể biết, và có nhiều người nỗ lực rất nhiều lần quên tới quên lui, quên đầu quên đuôi, là bởi vì các hạt giống của lĩnh vực đó không còn. Thói quen nó hoạt động còn mạnh hơn cái tiến trình nhân quả bình thường như những gì chúng ta vừa phân tích, là bởi vì nó gắn liền với cái sự lệ thuộc về sinh học của não trạng, của dòng cảm xúc, nó lệ thuộc về cái cơ thể vật lý và các cái tính điều kiện khác nữa. Do đó nuôi một thói quen thì rất là dễ, nhưng giải quyết cái thói quen đó, giải phóng nó đi đó, là lúc đó chúng ta phải mất cả một đời người nếu không nỗ lực. Chính vì vậy mà cái nhu cầu chăm sóc thói quen, biến nó từ một cái tiêu cực trở thành một cái tích cực đó, là không thể thiếu với tất cả chúng ta, bất kỳ là ai. Cách thức mà nhà Phật thường dạy chúng ta thay đổi một thói quen có nhiều ảnh hưởng xấu đó, đầu tiên đó là một sự thay đổi về không gian sinh hoạt. Ở trong ngành tâm lý xã hội gọi đó là sự cách ly bằng sự thay đổi môi trường. Cách ly là một trong những nỗ lực đầu tiên làm cho con người đó thoát khỏi cái hoàn cảnh mà nơi đó, nếu sự có mặt đó được tiếp tục diễn ra, thì các thói quen này nó sẽ diễn ra theo một cái bình diện ngày càng rộng, ngày càng lớn, từ một cấp số cộng đến cấp số nhân, tức là tăng dần điểm. Đưa nhân vật có những cái thói quen mà vốn được trưởng thành trong một môi trường của thói quen đó ra khỏi môi trường đó là nỗ lực đầu tiên và cần thiết nhất. Và mặt nói là cái phương pháp thay thế về không gian này, nó có thể tạo ra một cái trạng thái chấm dứt cái tình trạng cung cấp lương thực cho thói quen. Vì thói quen nó sống bằng môi trường và hoàn cảnh, môi trường và hoàn cảnh chính là lương thực. Khi chúng ta ngừng cung cấp lương thực cho thói quen rồi đó, thì thói quen đó nó sẽ bắt đầu được vượt qua một cách dễ dàng. Bản chất của sự cách ly đó là một nhu cầu không thể thiếu. Chúng tôi được biết là trong trung tâm của chúng ta có đến 5-7 anh chị em tình nguyện vào trong đây để được sống chung với các anh em khác như là các thành viên trong một đại gia đình. Tình nguyện cách ly với cái môi trường mà một sự thiếu kiểm soát của tâm có thể làm cho các anh chị vướng vào một cái thói quen. Thói quen đó có thể làm cho anh chị thắt điên bát đảo trong cuộc đời. Mỗi lần nhớ đến, các giọt nước mắt có thể chảy trên đôi má của mình. Và các giọt nước mắt đó nó còn tạo ra một cái tương phản mà nếu chúng ta quan sát một cách thâm lặng ở cha, ở mẹ và những người thân khác, chúng ta cũng thấy họ có thể có đến 10 lần những giọt nước mắt mà chúng ta trải ở trên đôi mắt của mình. Thì bản chất thói quen đó nó mang lại khổ đau. Và do vậy sự cách ly trong tình huống này là một trong những điều không thể thiếu. Bản chất của sự cách ly đó nó có thể tạo cho mình một cái không gian mới. Khi nãy chúng tôi vừa nói, nếu trong nhà trời nắng quá nực và cái nhu cầu của việc làm mát không có, vì nó thiếu những phương tiện như là quạt máy hay là máy lạnh, thì nó làm thế nào để giải phóng khỏi cái cơn nực này? Nó có thể có 2-3 tình huống khác nhau. Nếu là nam, các anh có thể cởi trần cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu là nữ thì có thể các chị chọn giải pháp là đi ra bên ngoài. Nếu ở trong nhà có một cái quạt nhỏ thì các chị sẽ cầm cái quạt quạt cho nó mát. Mà nếu cái quạt nó không đủ sức để làm mát đó, thì các anh các chị có thể đi ra ngoài để ngồi dưới một bóng cây để tìm một không khí trong lành. Cái cơn nóng nực đó nó sẽ được giải phóng. Như vậy chúng ta đã từng làm ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày những sự thay đổi bằng sự cách ly. Cách ly từ một cái nhà ra một cái gốc cây, hay là cách ly từ một cái nhà tới một cái môi trường khác, nhưng đôi lúc chúng ta không để ý. Và nhờ sự cách ly thay đổi cái không gian rất đơn giản đó mà sức khỏe của chúng ta được đảm bảo, mọi thứ nó được an toàn hơn. Do tiến trình của sự cách ly là một trong những nỗ lực để tạo ra một cái con đường mới của nhu cầu mang lại hạnh phúc. Thứ hai, chúng ta phải thay đổi đối tượng tâm ấy. Bản chất của sự thay đổi đó nó tạo ra một tiến trình chuyển hóa về cảm xúc. Các nỗi đam mê đó nó có thể dẫn đến các hệ lụy. Có người mê nhạc, có người mê phim, có người mê thẩm mỹ, có người mê nghệ thuật, có người mê danh, có người mê lợi, có người mê tình, tiền, địa vị, chức tước. Mỗi người nó có một cái nhu cầu gắn liền với nỗi đam mê khác nhau. Thay đổi đối tượng của sự đam mê là một trong những cách thức để sự cách ly về môi trường đó, dẫn đến một kết quả chúng ta chuyển hoàn toàn một thói quen tiêu cực. Có lẽ là các anh chị đều biết đến nhân vật Quan Công ở trong kiếm hiệp của Trung Hoa, phải không ạ? Quan Văn Trường. Nhân vật Quan Văn Trường nổi tiếng về cái gì? Nghĩa khí, cương trực, khỏe mạnh, võ thuật cao cường. Cá tính đó đã được thể hiện rất rõ khi ông ta bị bắn vào bên vai một mũi tên. Bản chất của mũi tên đó, nó thường làm cho con người đau nhói. Sự nhổ nó ra thiếu phương pháp đó, làm cho rỉ máu và đau nhói ngày càng gia tăng. Văn Văn Trường đã tìm cách nó thay đổi cái đối tượng của tâm để cho việc giải phóng mũi tên đó tạo ra sự an toàn và nỗi đau giảm đi. Ngày xưa đâu hề có những cái phương thuốc gây tê gây mê như ngày nay, cho nên phải tạo cái cách thay thế cái nỗi đam mê bằng một nỗi đam mê khác. Nỗi đam mê đó như là một nghệ thuật gây tê, mà trên thực tế nó là một sự an thần, và nó có thể làm cho mình quên đi cái nỗi đau mình đang vấp phải. Dùng con dao cắt vào ở trong cái vai của con người, cái mũi dao đó làm đau nhói. Quan Trường đã nghĩ ra một cái cách, bây giờ phải ngồi đánh cờ tướng với một tay thiện xạ về tướng lúc bây giờ. Một cái sự sơ suất nhỏ đó có thể dẫn đến sự thua cuộc. Nỗ lực của Quang Minh Trường dù là một quan nhỏ nhưng muốn chứng minh cho mọi người biết rằng là tôi có thể đánh cờ tướng không thua ai. Lấy cái nỗ lực đó như là một cái nỗi đam mê mới, cái tiến trình của sự mẫu diễn ra trong cái thời điểm mà ông đang đánh cờ tướng, sự tập trung ý thức vào trong cái ván cờ, nước đi của con xe, con pháo, con tượng, con sĩ, các cái thế cạnh và các cái diễn biến khác nhau giữa mình và người, làm cho cái ý thức về nỗi đau đang có ở trên vai của ông giảm đi khá nhiều. Đó là một nghệ thuật thay thế đối tượng đam mê. Các nỗi đam mê thường làm cho con người bị phật phả, bởi vì nó gắn liền với cái nhu cầu ngay ngắt của cảm xúc. Vì khi mà cái nhu cầu ngay ngắt cảm xúc nó không được thể hiện do cái tính cách cách ly bằng ý thức hay là bị bắt buộc, thì chúng ta cảm thấy nó rất là mỏi mệt, khó chịu lắm. Và do đó phải thay đổi cái đối tượng để cho sự dần xé về phương diện cảm xúc với những cái nhu cầu nó được vơi đi. Khi con người bám víu vào một cái đối tượng nào đó thì cái nhu cầu bám víu vào những đối tượng còn lại nó sẽ giảm. Kinh điển nhà Phật thường đưa ra một cái ví dụ: tâm giống như là một phòng trọ. Sự kiện diễn ra trong cuộc đời này như là một cái mặt phẳng. Ở mỗi một cái thời điểm, tích tắc cái thời gian, vòng tròn chỉ tiếp xúc ở trên một cái đường phẳng đó, tạo ra một góc vuông duy nhất mà thôi. Sự tiếp xúc đó được gọi là cái giao lưu đối tác giữa các giác quan và đối tượng của chúng. Khi con mắt đang tập trung vào một cái hình ảnh nào đó thì tất cả những cảnh tượng đang có mặt xung quanh chúng ta đôi lúc có thể rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều lần cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát, vẫn không còn đủ sức để phê phê, hoặc là sự hiện hữu của nó có cũng như là không. Nãy giờ khi các anh chị lắng nghe chúng tôi chia sẻ với sự tập trung thì bên cạnh chúng ta vẫn có nghe những tiếng chim hót, hoặc là bên ngoài thỉnh thoảng mà có những tiếng chó sủa, hay là tiếng của người đang đối thoại trao đổi với nhau có thể rất lớn thì các anh chị không nghe. Sở dĩ các anh chị không nghe là bởi vì cái lỗ tai của anh chị với cái ý thức được đặt vào cái lỗ tai gắn liền với sự chia sẻ ở trong hội trường này, do đó các hiện hữu với âm thanh xung quanh gần như không còn. Nó có nhưng mà lại không có tác động đến cái sinh hoạt cảm xúc và nhận thức của chúng ta. Do đó thay thế đối tượng đam mê đó là một trong những cái cách thức không thể thiếu, bởi vì nó sẽ làm cho mình quên đi các cái cơn nghiện và cơn nghiện như là các bản năng và thói quen. Thông thường các trung tâm tạo ra một cái đối tượng đam mê qua các loại hình lao động. Lao động là một nghệ thuật, thì nó gắn liền với sự vận động của tay chân và sự phối hợp rất là đồng bộ với não trạng. Nếu trong lao động không có ý thức, không có nhận thức, không có nỗi đam mê thì thành quả lao động không có. Đôi lúc nó sẽ dẫn đến những tình trạng sự cố lao động. Chính vì thế mà thay thế bằng lao động là một nghệ thuật vượt qua chính mình trong lúc một cơn nghiện nó xuất hiện lên và nó tạo ra một sự bức bách khó chịu vô cùng. Thì quý vị nên tìm một cái gì đó để thay thế nỗi đam mê vào. Nếu các anh chị trước đây đã từng là những người thích đọc sách thì lúc đó có thể lấy một quyển sách ra cầm cự. Dĩ nhiên là sự cầm cự này là một cuộc đấu trường, nó vật vã giữa hai năng lực: một cái năng lực của một cái thói quen cũ là cơn nghiện, và một cái năng lực của thói quen mới là đưa các kiến thức ở trong một cái tình huống ngay khi mà tâm của mình nó chưa sẵn sàng để tiếp xúc, để tiếp nhận. Phải nỗ lực và kiên trì thay thế như vậy đó thì chúng ta sẽ vượt qua được. Mà không gì tốt bằng, theo các nhà tâm lý và xã hội học, là bằng lao động. Vì lao động đó, chúng ta phải làm việc cả toàn cơ thể và trí óc. Cho nên cái đối tượng chúng ta hướng vào ở chỗ này đó là một đối tượng hoàn toàn khác với thói quen và những cơn ngây ngất trước đây. Do đó nó có thể giúp cho mình vượt qua một cách rất là thành công, và tính cách an toàn của nó sẽ được đảm bảo. Phóng thích ra các thói quen tiêu cực khỏi não trạng và dòng cảm xúc, nếu thiếu phương pháp đó, nó chỉ là một sự đè nén. Bản chất của các sự đè nén không bao giờ giết chết được thói quen cũ. Các thói quen đó sẽ ngưng hoạt động theo một cách thức trở thành các tên du kích. Các tên du kích này có thể trở thành những kẻ bạo động về phương diện cảm xúc và nhận thức đối với bản thân của mình. Cho đến lúc nào có một điều kiện với những chất xúc tác cần thiết đó, thói quen đó sẽ sống lại lần thứ hai. Và đến lúc đó cái mức độ mãnh liệt của nó sẽ khó có thể khống chế được, bởi vì sự gia tăng về cái tính chịu thua của thói quen này đã làm cho con người trở nên đầu hàng trước sự giải phóng các thói quen mà sự đẩy nó ra khỏi cơ người của mình đó sẽ mang lại hạnh phúc. Do đó khi chúng ta tạo ra một cái môi trường cách ly thay thế nó với những cái đối tượng đam mê mới bằng lao động, thì quý vị nên ý thức rằng đó là một trong những cách thức tốt nhất để làm cho mình không bị lệ thuộc vào cảm xúc. Còn ai thực tập như cái này chỉ với như một sự bắt buộc, bắt thì mình làm, cưỡng chế thì mình thực hiện, còn nó không phát xuất từ một cái nhận thức muốn đẩy nó ra bên ngoài, thì nó sẽ dẫn tới một cái tiến trình phản ứng sinh học, đó là sự đè nén. Bản chất của sự đè nén đó, tồn tại dài hay là ngắn lệ thuộc hoàn toàn vào mức chịu đựng của con người. Có những sự đè nén có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, nhưng nó không phải là giải pháp. Muốn giải quyết một vấn đề nào đó, chúng ta phải tìm đến cái gốc rễ của nó. Gốc rễ của nó là một sự lệ thuộc. Giải quyết các vấn đề bằng cách đáp ứng sự lệ thuộc là chúng ta đang thua cuộc. Nếu quý vị đang đối diện trước một cơn nắng hốc hác, có một người nào đó tặng cho quý vị một ly nước muối, thì sự lựa chọn quý vị trong tình huống này là gì? Nhận hay là từ bỏ? Xin quý vị hãy thử chia sẻ. Nếu ai đó tặng cho mình một cốc nước muối trong lúc mình đang khát, là quý vị không uống hay là nhận và uống liền? Nhiều anh chị chỉ cười miễn chi thôi. Dĩ nhiên là trong cái nụ cười đó đã gợi lên một cái sự giải đáp, chắc chắn là không uống. Và đó là im lặng, có nghĩa là đồng ý. Có những cái tình huống im lặng á, có nghĩa là không đồng ý. Nhưng mà im lặng với một nụ cười, nó là gợi lên một cái ý rằng là thà mình khát, chịu đựng cơn khát đó trong một cái nỗi niềm khó chịu, hơn là uống cốc muối vào. Bởi vì uống cốc muối vào, cơn khát sẽ gia tăng gấp 10 lần. Giải khát nhất thời, nhưng mà sau đó cơn khát sẽ khống chế mình, rõ ràng không phải là một giải pháp. Cho nên đè nén hoặc là phóng thích sự đè nén một cách tức thời chỉ làm cho cơn nghiện và thói quen đó nó phát triển một cách mãnh liệt hơn. Bản chất của sự giải phóng thói quen phải nằm ở chỗ là nhận thức rằng thói quen đó làm cho mình mất hạnh phúc. Giải phóng thói quen đó mang lại cho mình ăn vui, cho nên mình thực hiện nó bằng một sự thay thế qua các loại hình lao động. Ai có năng khiếu hướng nghiệp gì thì hãy chọn cho mình những cái nghề, những hình thức lao động thích hợp. Bởi vì thiếu thiếu sự đam mê, quý vị sẽ khó để thay thế một thói quen cũ. Có nhiều người có nỗi đam mê đọc sách báo. Phương tiện ở trong các trung tâm là lúc sách báo không phong phú như bên ngoài, nhưng quý vị đừng vì thế mà chán nản. Cứ đọc được thậm chí tờ cũ có không sao. Có người có những nỗi đam mê thể dục thể thao, bình thường chỉ cần chơi một tiếng là có thể đủ. Bây giờ cái nỗi đam mê mới này đó đòi đổi mình phải thực tập nhiều hơn để nó mới có thể thay thế được cái sự khống chế mình của việc cảm xúc và vật lý của cơ thể. Thì nhờ đó những gì mà mình có thể muốn làm mình sẽ làm thành công. Tiến trình của sự bình phục về phương diện sức khỏe lệ thuộc rất nhiều vào cách thức chúng ta ứng xử và chuyển hóa nó như thế nào. Bản chất của sự chuyển hóa nó gồm có hai vế. Vế một là thay thế, vế thứ hai là thay đổi. Đến lúc đó, chúng ta mới thay thế môi trường từ nhà vào trung tâm. Nhưng nếu chúng ta không thay đổi dòng cảm xúc, nhận thức và hành động đó, thì kết quả của sự giáo dục bản thân sẽ không có lâu dài. Sự thay đổi về môi trường là một nhu cầu, nhưng mà thay đổi về đối tượng của nỗi đam mê đó là điều kiện tiên quyết để dẫn đến sự thành công trong quá trình vượt qua chính mình. Tất cả mọi người đều có một tiềm năng rất lớn. Tiềm năng đó đã được dân học Phật giáo sánh ví như là một cái hoa sen. Các anh chị thấy rằng là khi những người tu và các Phật tử gặp nhau, chào nhau bằng cách là chắp tay như thế này, nó hoàn toàn mang ý nghĩa phi tôn giáo. Nó gợi lên rất nhiều ý nghĩa của tâm lý học, xã hội học và văn hóa học. Cái cách chắp tay như thế này tượng trưng cho một búp sen. Tại sao bên văn hóa Phật giáo lại sử dụng cái búp sen như là một cái biểu tượng để giao tế? Mà trong dân gian và xã hội là không hiểu, cứ nghĩ rằng đây là một sự văn sinh cầu khẩn, cung kính gì đó, phải vậy. Mà nó là một nghệ thuật để đẩy mạnh và phát huy tiềm năng vốn có mỗi con người. Nếu chúng ta muốn có được một cái hoa sen nở đầy đủ gương nhị cánh hạt, điều tiên quyết là phải có một búp sen. Búp sen là một tiềm năng, hoa sen là kết quả. Muốn có kết quả mà khó tiềm năng thì sự mơ ước đó sẽ thiếu đi hiện thực, do đó nó dẫn đến tình trạng cầu bất đắc khổ, mong muốn nhiều mà không có hiện thực, không có làm, không nỗ lực đó, thì nỗi khổ, thất vọng, chán chường và bế tắc nó sẽ diễn ra. Do đó Phật giáo không bao giờ dạy chúng ta chỉ có ước nguyện đơn thuần mà phải làm. Ước nguyện ít mà làm nhiều. Ở trong các ngôi chùa đó thường có một cái tượng được gọi là ngàn tay ngàn mắt. Ước nguyện nó liên hệ đến trái tim, tại vì nó thuộc về một phần của cảm xúc. Trong khi đó đó, con mắt nó thuộc về nhận thức và bàn tay thuộc về hành động. Nếu như đạo Phật chủ trương nặng về lời cầu nguyện đó, thì có lẽ là không gắn nhiều mắt và tai trên cơ thể của một vị Phật. Bản chất của những triết lý này nó mang tính biểu tượng, gợi lên chúng ta một cái gì đó rất hay. Ước muốn ít mà hãy làm nhiều. Nếu quý vị có một ước muốn đẹp, hãy dùng 1000 bàn tay, tức là 1000 hành động liên tục và tiếp nối, có phương pháp, có nghệ thuật, phù hợp với hạnh phúc, không ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác, thì ước nguyện đẹp đó sẽ thành công. Có ước nguyện và được thể hiện ước nguyện đó bằng hành động không vẫn chưa đủ. Nhà Phật dạy là phải có con mắt, tức là nhận thức sáng suốt đi kèm. Đỉnh cao nhất của nhận thức sáng suốt đó, được nhà Phật gọi là tuệ giác. Nó không phải là kết quả thông thường của học phấn. Về phương diện kiến thức, quý vị có thể đạt được thông qua các cấp học với những văn bằng như là những xác minh. Còn tuệ giác nó liên hệ đến sự hiểu biết và nhận thức đúng đắn về bản chất nhân quả của vũ trụ, của bản thân mình và của tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này. Cho nên người có được tuệ giác đó, hướng dẫn hành động mình theo nhận thức sáng suốt đó, thì các thói quen xấu sẽ không bao giờ có chỗ để bám víu vào dòng cảm xúc. Và nhờ đó, đó mình có thể giải phóng đó một cách rất là thành công. Do đó là hãy thực hiện nhiều chứ đừng ước mơ nhiều. Thực hiện nó thuộc về chủ nghĩa hành động. Một ước muốn phải hành động đến cấp 100.000 lần. Một chính sách phải làm bằng rất nhiều bàn tay, bằng khối óc tập thể, bằng tình thương tập thể, bằng cái nhân lực tập thể, thì kết quả mới đạt được cao nhất của nó. Do đó là khi mà mình nỗ lực để chiến thắng những thói quen không có mang lại cho mình hạnh phúc, thì điều trước tiên là mình phải thay đổi cái nhận thức. Là thay đổi nhận thức đó, nó phải đặt trên nền tảng của các giá trị. Có những loại nhận thức nó chỉ mang lại giá trị tức thời nhưng lại mang những hậu quả xấu về lâu về dài, thì nhận thức đó được sẽ là nhận thức sai. Thì phải thay thế nhận thức đó bằng một con mắt. Con mắt nó liên hệ đến tầm nhìn, liên hệ đến mọi sự phán đoán, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, lợi suy. Và tất cả những cái đó đều dẫn đến những cái kết quả hay là những hậu quả. Do đó phải để cho con mắt nó nhận định, đánh giá làm thế nào để nó mang lại hạnh phúc cho bản thân. Nếu chúng ta hiểu con mắt như tượng trưng cho sự nhận thức, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là giàu cho những người bị kiếm thị vẫn có thể nhận thức đúng và làm đúng. Do đó bản chất của nhận thức không lệ thuộc vào con mắt, mà nó lệ thuộc vào sự hiểu biết về tiến trình nhân quả, rằng chúng ta là chủ nhân của hành động và chúng ta cũng phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp về hành động của mình. Ai có tinh thần trách nhiệm về hành động của mình, từ lời nói, việc làm và sự suy nghĩ, dầu rất thầm lặng không ai biết, thì người đó sẽ không bao giờ tình nguyện gieo trồng các thói quen tiêu cực để trở thành nô lệ của nó. Trở lại vấn đề với cái bức tai như là một bức sen, cho ta thấy là tiềm năng của một con người nó lớn như là các quặng mỏ nằm ở dưới lòng đất. Để cho các quặng mỏ, ví dụ như vàng bạc, trở thành các giá trị phục vụ cho đời sống, điều tiên quyết là chúng ta phải khai thác vàng, tinh luyện vàng và tạo vàng trở thành các giá trị thẩm mỹ và trang sức. Một khi vàng đã trở thành giá trị thẩm mỹ và trang sức rồi đó, ta không thể nào trở thành tạp chất vàng nữa. Tiềm năng á sẽ trở thành một kết quả. Một búp sen trở thành một hoa sen. Sen đã nở rồi thì không trở thể trở lại cái tình trạng của cái búp. Cho nên thấy được cái tiềm năng đó, chúng ta phải phát huy rằng là người khác trong cuộc đời này làm được thì ta phải làm được. Ở trong Phật giáo có một cái câu danh ngôn rất hay: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh di thói khuất. Nếu trong cuộc đời này có nhiều bậc anh tài, có nhiều bậc quân tử, có nhiều người thành công trong các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, là một người có giá trị, thì cũng đừng bao giờ tự khinh thường mình để làm cho mình chán nản thất vọng và bỏ cuộc. Sự so sánh đối trước trong tình huống này đó, mặc dù lấy cái tôi làm trục khay để dần dần về đánh giá, nhưng nó lại mang tới một cái tiến trình tích cực làm cho mình ngày càng tiến bộ và đi lên. Nếu chúng ta muốn trở thành một cầu thủ đá banh giỏi thì các anh chị phải bắt chước một siêu sao bóng đá nào đó, học cái phong cách người đó, nghiên cứu từ cách đi banh, sút banh, đưa banh và làm thế nào để có thể lừa banh vươn ra mặt các đối thủ. Muốn trở thành một ca sĩ giỏi thì bắt chước một giọng nào đó, thì sau khi đạt được cái chất giọng đó rồi đó, phát huy những gì mình có nữa thì mình tạo ra một cái giọng chất mới. Thì như vậy á, bám theo những người siêu sao thì mình trở thành một ngôi sao, còn bám theo những người bình thường á thì mình sẽ thua hơn bình thường. Do đó cái cách thế để phát triển bản thân mình á là làm thế nào thấy rằng trong mỗi con người có một tiềm năng rất lớn, là tiềm năng của hạnh phúc, tiềm năng của phát triển, tiềm năng của những giá trị, tiềm năng đóng góp, tiềm năng trở thành một con người mà mỗi khi mà ai nhắc đến đó, luôn luôn gửi thêm một lời khen, vì ta thấy rằng là cuộc đời của người đó đó nó có những gì rất cần thiết và rất xứng đáng để được khen tặng và tán dương. Thấy được cái tiềm năng đó thì đừng bao giờ tự khinh và lấy mình so sánh với những người cao hơn, tốt hơn, hay hơn, thành công hơn, đẹp hơn, hiền hơn, đạo đức hơn, thì mình sẽ trở thành một con người ít nhất đó, xứng đáng với cái từ là con người. Do đó việc so sánh đối chiếu đó, thường đừng bao giờ nhìn xuống, vì nhìn xuống đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng cống cao ngã mạn, một hạ vô nhân, xem rằng mình là số một, thiên hạ không ai ra chi. Còn nhìn lên đó, đừng để rơi vào trạng thái mặc cảm và tự ti, vì mặc cảm và tự ti sẽ làm cho mình không vươn cao tiến xa. Nhìn lên thấy người khác làm được, phải tin rằng ở trong con người đó có những hạt giống, họ biết phát huy cái hạt giống đó theo một quỹ đạo của nhân quả, cho nên kết quả họ đạt được như ý muốn. Để có được thành quả đó, thay vì ganh tị, chán nản, mất tự tin, thì hãy phấn đấu vươn lên để đạt được ít nhất là 8-10 với người đó. Rồi trong nỗ lực để tự vươn lên chiến thắng chính mình thì phải nỗ lực nhón chân và vỗ tay. Mỗi ngày nếu quý vị nhón á thì vì sẽ thấy rằng là cơ thể mình nó cao hơn, nhất là trong cái thời lứa tuổi mà xương cốt còn có thể phát triển được. Và cái sự nhón đó nó làm cho mình nó cảm thấy thoải mái hơn, mặc dầu có những công việc đó, nó vượt sức chịu đựng, vượt khó khả năng của mình, nhưng mà nhón và vớ như vậy đó sẽ làm cho mình nó thành công ở một mức độ mà kết quả của nó sẽ là một sự thỏa mãn thật sự. Thấy được tiềm năng thì rõ ràng cần phải phát huy tiềm năng đó. Đừng có sợ rằng là mình không làm được. Niềm tin vào tương lai và niềm tin vào sự thành công sẽ làm cho tiềm năng đó trở thành một hiện thực. Khi mà mình cầm chấp một bàn tay như thế này lại như là một cái bức hoa sen, chào người khác như mình đang muốn gửi gắm cho họ rằng là trong con người của họ có rất nhiều tiềm năng của hạnh phúc, của thương yêu, của hỷ xả, của bao dung, của lượng thứ và những nhiều đức tính tích cực khác nữa. Tặng cho họ một cái tiềm năng như vậy để cho cả người tặng lẫn người tặng đó, sống trong một mối quan hệ mà tuổi thọ của nó sẽ mang lại chúng ta rất nhiều niềm vui. Do đó từ cái hình ảnh này chúng tôi muốn gợi lên rằng là ở trong mỗi con người đó nó có rất nhiều hạt giống mà mỗi hạt giống là một tiềm năng. Hạt giống chiến thắng các thói quen, hạt giống vượt lên trên tất cả những nghịch cảnh, hạt giống chiến thắng được chính mình, hạt giống của nhận thức, của tình thương, của các giá trị. Mỗi một cái nhận thức của con người tạo ra một hạt giống. Và tâm của người là một mảnh đất, mặc dù nó không hình thù vóc dáng, nhưng mỗi một ý niệm khởi lên đó, thì hạt giống nó được gieo trên mảnh đất tâm. Hành động tay chân, lời nói, chữ viết chỉ là sự kéo theo của những hạt giống tâm thức. Nếu không có nhận thức đi đầu, không thể nào có hành động tay và chân. Do đó sự thay thế cho đối tượng đam mê dẫn đến sự thay thế đối tượng của tư duy và nhận thức đó, nó phải được xuất phát từ tâm trạng và ý thức sáng suốt của mọi con người. Khi mình thấy được đó như là những cái điều kiện dẫn đến sự thành công thì chúng ta phải làm và nỗ lực, thì lúc đó đó chúng ta sẽ vượt qua rất nhanh. 24 tháng ở tại một trung tâm hay là tìm đến một nơi nào khác để cách ly, thời gian đó tưởng chừng như là dài, và đặc biệt dài đối với những ai chưa sẵn lòng để thay đổi. Còn nó có thể trở thành một cái gì đó rất là ngắn, bởi vì các nỗ lực với những nỗi đam mê của lao động, của hướng nghiệp, rồi của những cái nỗ lực chân chính sẽ làm cho mình cảm thấy nó chẳng thấm là bao. Do đó tin vào một cái tương lai sáng lạn như là nhìn về mặt trời để quên đi đêm mờ tăm tối, nhìn thấy một cái bầu trời quang đãng sau một đám mưa, nhìn thấy những con người đang đi tới phía trước bằng những sự nỗ lực, chúng ta sẽ vượt lên trên chính mình. Trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ đề tài vượt qua chính mình, chúng tôi xin kể một cái câu chuyện có thật. Câu chuyện đó diễn ra trong một cái làng ngoại ô ở Liên Xô. Gia đình này đó rơi vào tình trạng gà trống nuôi con, thế lại là vợ của người gia chủ mất sớm, để là một đứa con rất là dễ thương. Người cha này đó đã đổ dồn hết cái tình thương vào trong đứa con và mong cho đứa con được trưởng thành. Hoàn cảnh éo le khó khăn đã làm cho ông không thể nào đủ tiền để chu cấp cho đứa con của mình học đến đây đến chốn. Cái ngày chia tay đứa con sau khi nó vừa tốt nghiệp lớp 12, tìm kiếm một nghề để làm ở trong một cái thành phố xa, ông đã nhắn nhủ với đứa con gái của mình rằng: nếu con thật sự thương ba, con hãy nhớ hết tất cả những gì mà ba căn dặn con ngày hôm nay. Cái tương lai phía trước của con rất là dài, và con đường mà con phải đi qua không phải là con đường chán nhựa, nó là con đường của đá, sỏi, trong đó nó có thể có rất nhiều miếng gai, kẽm gai. Chứ con có thể đạp lên trên những mảnh gai đó, máu bắt đầu rỉ chảy, nó đã bắt đầu xuất hiện, con có thể bị ngã quỵ trên bước đường đi. Nhưng con phải nên nhớ một điều đó, nếu lúc đó có một người nào đó đưa một cái cây gậy cho con vịn vào, đưa một con bàn tay để bắt con đứng lên đó, thì con cũng đừng nên nhờ vào sự nỗ lực đó, sự hỗ trợ đó. Đứa con gái nghe như vậy rất là ngạc nhiên hỏi: tại sao cha không cho phép con nương vào cây gậy, nương vào bàn tay người khác để đứng lên? Thì cha nói: cha tin chắc rằng con vẫn còn đủ sức để tự đứng lên bằng hai bàn tay của mình. Hai bàn chân con có thể bị rỉ máu, nỗi đau đang nằm ở bàn chân chứ không phải nằm ở bàn tay. Còn hai bàn tay mình có thể chống và đứng lên. Chừng nào hai bàn tay chúng ta vẫn chưa đủ sức để chống thì lúc đó chúng ta nương vào người khác. Đức Hồng rất tâm đắc và cảm ơn người cha ra đi. Lúc đầu cái tình thương của người cha dành cho đứa con rất là nhiều, cho nên cứ khoảng chừng 3 ngày có một lá thơ đến. Người cha cảm thấy rằng là thơ từ qua lại nhiều lần có thể làm cho dòng cảm hứng của đứa con bị lệ thuộc. Cho nên 3 tháng sau mới có một lá, rồi 6 tháng sau mới có một lá. 3 năm trôi qua, đến năm thứ 4 không còn lá nào cả. Cái tình cảm phản hồi của đứa con cũng diễn ra theo một cách tương tự như vậy. Dĩ nhiên nó không phải nằm ở chỗ là cái tình cảm xa mà cách lòng giữa tình cha và con, mà nằm ở chỗ là đứa con không muốn cho cha của mình tuổi già sức yếu lo lắng về mảnh đề chung duyên thắt đi bắt đảo thăng trầm lên xuống ở trong cuộc đời này, khi thì thành công, khi thì thất bại. Đứa con cũng không hề kể tất cả những cái phiêu muộn mà nó đã phải vấp phải trong cuộc đời. Nhưng sức chịu đựng của một cô gái mới có 18 tuổi đời có giới hạn. 4 năm sau cô ta được 22 tuổi, cô ta đã quay trở về nhà vào lúc 8 giờ tối. Gõ cửa, nghe tiếng nói nho nhỏ ở ngoài hiên, người cha biết đoán chắc rằng đây là đứa con của mình. Bởi vì trong 4 năm qua chưa từng có một người nào đến gõ cửa nhà qua. Cái nỗi niềm đó làm cho ông có một cái linh tính rằng có lẽ có chuyện gì đó không ai đối với đứa con gái của mình. Mở cửa ra, đứa con gái đã xà vào trong lòng của người cha, và cô ta khóc sướt mướt. Người cha đã dìu đứa con vào trong nhà, đóng cửa lại. Và dĩ nhiên người cha biết rằng là cái những giọt nước mắt đó không phải là giọt nước mắt của hạnh phúc, mà là giọt nước mắt của những khổ đau, của những lời gửi gắm cho một chuyến đi xa mà đứa con đã không thành công. Cô ta rất là buồn bã. Người cha hiểu được tâm trạng buồn bã này, và do đó không hề trách móc rằng tại sao con mấy năm qua lần lần thưa nhạc thưa từ với cha, tại sao con không đâu được để thành công trong cuộc đời. Tất cả những câu hỏi tại sao hoặc là những cái câu mệnh lệnh cách phải thế này thế kia hoàn toàn vắng bóng. Ở đây chỉ có tình thương, sự dựa kề để cho đứa con có một cái gì đó để vươn lên trong cuộc đời. Mặc dù trước khi đi người cha đã nói rằng nếu như con không còn đủ sức để vươn lên bằng hai bàn tay của mình thì lúc đó hãy nhờ vào sự tương tựa. Người cha đã đem nước và khăn cho đứa con mình lau mặt uống để lấy lại cái sức khỏe. Ông ta mới bảo rằng là ở nhà bếp á, cha có một quả cà rốt, một quả trứng và một số bột cà phê. Nhà mình nghèo lắm, con đi về có lẽ rất là mệt rồi, cha sẽ với con cùng nấu, cha sẽ đãi con một bữa tối rất là ngon. Đứa con đã nghe theo lời hướng dẫn của cha, mở bếp lên một lúc 3 cái. Một cái nồi đó thì bỏ củ cà rốt vào, một nồi khác bỏ quả trứng, và nó còn lại chỉ là nước trắng và sạch. Người cha vẫn tâm sự, chia sẻ, an ủi dỗ về cho đứa con đi xa của mình, không hề có một nỗi buồn phiền và hay là trách móc gì đứa con. 15 phút trôi qua, đứa con rất là nôn nóng vì bụng đã đói lạ, và đứa con nói cha ơi, có thể ngừng nấu để con ăn được không? Cha nói con chờ thêm 3 phút nữa. 3 phút sau thì người cha hướng dẫn đứa con hãy đổ nước ra hết, ngoài trừ là nước sôi, bỏ vào trong một cái tách cà phê phin để cho những giọt cà phê đó nó được lắng xuống ở dưới lòng ly. Người cha để khoảng chừng vài giây sau, khi mà cái độ nguội đó nó có thể đủ và an toàn cho chúng ta đưa vào trong miệng mà không bị phỏng. Và người cha hỏi đứa con là con ăn quả cà rốt này, con cho cha biết nó như thế nào. Đứa con trả lời chơi, mặc dầu nhà mình nghèo chỉ có một quả cà rốt thôi, con ăn thấy nó ngon vậy lắm. Tôi cha, người cha mới nói là con đừng hỏi láo ba, con thích con, ba thích con hãy nói những dòng cảm xúc thật. Tôi con gái mới nói rằng là ba ơi, con ăn không ngon chút nào. Người cha hỏi tại sao con ăn không ngon mà khi nãy con nói này nó ăn rất ngon. Tụi con nói bởi vì nó không có những gia vị, không có cơm, không có cháo, đói bụng mà ăn quả cà rốt nó mềm nhũn như thế này làm sao ngon cho được, đói quá ráng ăn mà thôi. Người cha khen đứa con nói rất đúng, và cha rất là tán thán con khi con nhận xét một cách chân thật như vậy. Sau đó người cha yêu cầu đứa con gái cầm quả trứng khiều vào cái trán của mình chút xíu, đứa con bắt cái gì phải làm theo. Thì cha hỏi rằng là con cảm thấy thế nào? Đau quá trời. Tại sao đau? Vì quả trứng này quá cứng. Sau đó ông ta đã ra lệnh cho đứa con gái quăng quả trứng nó xuống đất. Quả trứng nó không vỡ, nó lăn quẹo. Người cha kêu đứa con gái cầm lên mà hỏi tại sao quả trứng này nó lăn mà nó không bể. Đứa con gái nói điều này con không có đủ kiến thức. Người cha giải thích là bởi vì để lửa nóng đốt nó trên lò lâu quá cho nên quả trứng này nó trở thành cứng như là một cục đá. Sau đó người cha yêu cầu đứa con uống cái tách cà phê. Đứa con uống vô thì cảm thấy ngon lắm. Sau đó người cha mới giải thích cũng là một khoảng thời gian giống như nhau, để trên ba cái lò với các điều kiện giống nhau về độ nóng của lửa, về nước. Tại sao ba vật liệu này đó nó cho chúng ta ra ba cái cảm xúc và ba thái độ hoàn toàn khác nhau. Trong tình huống thứ nhất, củ cà rốt đó trở nên mềm nhũn và sự ăn của nó chẳng mang lại một cái khẩu vị thích thú nào. Trong tình huống thứ hai, quả trứng trở thành giống như là một viên đá cuội, ăn vào không còn ngon. Nó có thể làm sưng chán, đau đầu nếu chúng ta va vào. Còn tình huống thứ ba là tình huống lý tưởng nhất. Tách cà phê phin với cái độ sôi của nước và để mười mấy hai chục phút thì cái độ này nó sẽ làm cho chất cà phê nó ra đầy đủ nhất, ngon nhất. Chúng ta thấy là cũng trong một qua môi trường và hoàn cảnh giống như nhau, có người trở thành quả củ rốt, củ cà rốt, có người trở thành quả trứng cuội, và có người trở thành một tách cà phê. Dĩ nhiên là người cha muốn ám chỉ cho đứa con của mình đó, rằng là điều mà ông ta mong mỏi đứa con gái của mình trở thành là một tách cà phê chứ không phải là viên đá cuội hay là củ cà rốt. Nỗi khổ, niềm đau, các bất hạnh, sự gian truân, bế tắc và những sự rủ rê của bạn bè có thể làm cho con người trở thành một củ cà rốt băm dặn, thê thảm. Mà khi quay đầu nhìn thấy lại, sự hối tiếc là lúc đó đã quá muộn màng, bởi vì nó đã gây ra rất nhiều nỗi đau cho người thân. Cũng rất may mắn trong câu chuyện, người cha là một người rất có hiểu biết, rộng lượng, bao dung. Mặc dù muốn cho đứa con mình thành đạt, nhưng đứa con đó đã không thể nào thành đạt bằng tự sức của nó vươn lên. Nhưng người cha tìm cách để giáo dục cho đứa con thấy rằng hãy trong cái hoàn cảnh gian truân khó khăn hay là những nghịch cảnh như nhau, nếu chúng ta biết cách đó, thì chúng ta trở thành ly cà phê, còn không đó, nó có thể trở thành như viên đá cuội. Do đó ba tình huống đó nó gợi lên ba cái khuynh hướng lựa chọn, và đó là tiêu biểu cho hàng trăm ngàn tình huống khác nhau. Một cái hoàn toàn vô dụng, một cái hoàn toàn có tác hại, và một cái hoàn toàn có ích. Ba tình huống này nó đại diện cho tất cả mọi tình huống diễn ra trong cuộc đời này. Chúng tôi cũng rất là mong sao cho tất cả chúng ta, và kể cả bản thân chúng tôi, hãy chọn tình huống thứ ba, tức là làm thế nào trong cuộc đời của mình trở thành tách cà phê cho một người đang buồn ngủ, mình trở thành một tách cà phê cho một người đang cần cái sức khỏe và sự tỉnh táo để làm việc. Mình có thể trở thành như một mâm cơm mang lại sức khỏe cho người khác. Mình có thể trở thành là một ly nước tạo cho người khác được mát lạnh. Mình trở thành như một cái khăn mát lạnh làm cho người ta bớt đi nóng. Mình có thể trở thành bất cứ một cái gì đó. Mà thông qua sự trở thành đó, ý nghĩa và giá trị của nó có mặt. Và mỗi khi nhớ đến đó, lòng cảm thấy hãnh diện, tự hào rằng tôi là một người sống rất có ý nghĩa, tôi là một người rất hạnh phúc. Trở thành một viên đá cuội từ một quả trứng rất dễ. Cứ nuôi chiều theo thói quen của mình, cứ chạy theo các dục vọng của mình, làm cho bản ngã nó lớn và biến mình trở thành một kẻ nô lệ. Thì những cái đó nó rất là dễ, đôi lúc không cần phải huấn luyện, nó chỉ là một sự buông thả cuộc đời mình theo cái vận mệnh, như là một chiếc lục bình tròn ở trên một cái con nước với thủy triều lên và xuống của đảo. Có thể thỉnh thoảng ở đây đó có người này kẻ nọ, sau khi vấp ngã trong cuộc đời, sau khi té quỵ với những nỗi đau, lại mất đi hết tất cả những niềm lạc quan về phía trước. Sự nỗ lực của tự bản thân mình đã làm cho người đó cảm thấy ngán ngẩm quá rồi. Trong khi đó, sự thành công và hạnh phúc phải tự mình đứng lên từ bàn tay và bàn chân. Sức của nhiều người là không chịu nổi sự ngã quỵ đó, là lúc đó cần đến tình thương gia đình, người thân, người yêu, vợ và chồng chính là những điểm nương tựa rất là gắn bó và cần thiết nhất. Ở lại trung tâm, khi chúng ta xem tất cả những người khác như là những người anh em ruột thịt của mình, thì lúc đó tình thương đó nó sẽ có một quá trình và giá trị thay thế. Kinh điển nhà Phật có một cái khái niệm gợi ý rất hay. Nó không phải là một khái niệm lý tưởng, mà là một khái niệm mang tính cách khuyến tấn và để tạo ra cái tình thân ái trong sinh hoạt và quan hệ xã hội của chúng ta. Hãy xem tất cả những người nào ở trên thế giới này từ lúc là người có mặt cho đến vĩnh viễn về sau, là ông, là ông cố, là cha, là bác, là chú, là anh, là em trai, là con trai, cháu trai, cháu chích trai của bản thân mình. Và hãy xem tất cả những người nữ, là mẹ, là bà cố, là dì, là thím, là bác gái, là chị gái, là em gái, là cháu chích gái của bản thân mình. Lời kêu gọi đó như là một nghệ thuật để tạo ra cái tính cách tương thân tương ái trong đời sống và sinh hoạt cộng đồng. Ở đây chúng ta có tất cả là 470 anh em và chị em. Nếu mình quan niệm đây là các anh em và chị em, và đây không phải là một trung tâm mà chính là cái ngôi nhà lớn của mình, thì sự có mặt dù là vài tháng hay là vài năm, nó chính là những nhu cầu để cho mình làm mới chính mình, thay đổi vận mệnh. Vận mệnh do con người tạo ra, không có ông thần linh thượng đế can thiệp, ảnh hưởng, chi phối. Bắt không cần phải không cần. Muốn thanh cao, mình phải làm cho mình thanh cao, là không ai làm thế cho mình được. Tất cả sự hỗ trợ người khác đó chỉ là một phương tiện mà tính điều kiện và có giới hạn. Sự thương tưởng cho chính bản thân mình với những nỗ lực tự vượt qua các giới hạn của nó chính là cách thức mang lại hạnh phúc cho mình một cách lâu dài, an toàn và bền vững nhất. Do đó chúng ta thấy được rằng là cái nhu cầu chuyển hóa cảm xúc, nhận thức, vượt qua những cái thói quen biến mình trở thành nô lệ, nó phải được diễn ra hàng ngày hàng giờ và xem ở đây như một đại gia đình. Dĩ nhiên là sống trong một môi trường tập thể đó, 9 người không phải 10 ý mà đến hàng trăm ý, kẻ này kẻ nọ, dòng máu huyết thống, rồi dùng miền, nam và nữ, lứa tuổi hoàn toàn khác nhau, dẫn đến các ý tưởng hoàn toàn khác biệt. Và đôi lúc đó, nếu không biết cách xem nhau như là anh em và chị em trong một đại gia đình, thì sự rầy rà lời qua tiếng lại có thể dẫn đến những tình trạng ẩu đả, và đó là những nỗi đau. Cho nên chúng ta hãy siết tập dây đan, xem nhau như là những người thân nhất, để chúng ta cùng hỗ trợ cho nhau chiến thắng được những cái thói quen mà nó làm cho rất nhiều những giọt nước mắt của người cha, người mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, người thân và bạn bè đã quá nhiều những nỗi khổ và đau. Và chúng tôi cũng thấy rất rõ, cũng như chính quý vị đã từng cảm nhận người thân của mình thương tưởng và tin tưởng rằng là có một ngày nào đó mình sẽ trở thành con người của trước cái giai đoạn của thói quen. Cái giai đoạn hoàn lương từ những cái thói quen với những cái cơn nghiện sẽ không phải là xa nếu chúng ta nỗ lực và làm đó. Có nhiều người có thể cắt đứt cơn nghiện trong vòng vài ngày, có người có thể là 10 ngày, có người 1 tháng, thậm chí có người 6 tháng. Cái kết quả đó lệ thuộc hoàn toàn vào cách thức chúng ta thay đổi đó như thế nào. Tất cả những người tu sĩ của chúng tôi đó cũng là những người đang nỗ lực thay đổi những thói quen. Cuộc đời này nó diễn ra theo một cái tiến trình rất là tự nhiên. Những người tu được gọi là những người ngược đà, tức là đi ngược lại cái thói quen của cuộc đời. Và dĩ nhiên nó rất là khó. Thói quen thông thường của cuộc đời là nữ lớn lên lấy chồng, nam đó lớn lên chú vợ. Những người tu á là chuyển hóa cái thói quen đó bằng cách là đổi nó trở thành một tình thương của lòng từ bi, phục vụ tha nhân, phục vụ người khác và xem đó như là hạnh phúc của chính mình. Và dĩ nhiên á, cái sự thành đạt trong tiến trình chuyển hóa thói quen này nó giống như hiện tượng bông xoài và trứng cá, tức là sự rơi rụng của nó rất là cao. Và chúng ta vẫn thấy có nhiều quả xoài chín ăn rất là ngọt và ngon trên cây xoài. Có những trứng cá vẫn còn để lại cái trái rất là đỏ và ngon ở trên cây của nó. Do đó chúng ta nên nhìn về một cái hướng tích cực, đừng thấy những cái tiêu cực. Chúng ta hãy nhìn vào những trái xoài và những trứng cá để thấy rằng có nhiều người sau nỗ lực chuyển hóa thói quen đã thành công để vươn lên. Chứ đừng nhìn về những người bị thất bại. Vì nhìn những người bị thất bại là cái tâm mình bị chùng xuống, giảm đi niềm tin và đánh mất hết tất cả những cái phương hướng hướng về phía trước. Do đó là nếu như người khác có thể làm chủ được thói quen của họ thì tất cả chúng ta cũng có thể làm chủ được thói quen của mình. Và kết quả đó nó phải phát xuất từ nhận thức muốn làm, muốn thay đổi. Và vận mệnh nằm trong tay của tất cả chúng ta chứ không nằm trong tay của bất kỳ một người nào khác. Kính chúc quý anh chị sẽ có một sức khỏe dồi dào với những cái nỗ lực thương yêu nhau như những người thân để cùng nỗ lực chuyển hóa thói quen tập thể. Quý vị có thể hỗ trợ nhau bằng cách là nhắc nhở nhau và tạo ra một cái tiến trình tự thi đua. Mình có thể làm đố với những người khác: nếu tôi có thể vượt qua được thói quen của tôi nhanh hơn anh và chị thì khi trở về nhà anh chị phải tặng tôi một phần quà. Phần quà đó là một cái thiệp hay là một cái gì đó nho nhỏ thôi, nó không cần phải là giá trị tiền bạc mà nó là giá trị tinh thần. Mình nêu ra những cái sự cạnh tranh và thi đua như vừa nêu đó thì nó có thể tạo ra những cái giá trị khích lệ rất là lớn. Nhất là nếu như ở trong trung tâm có người nào nhỏ tuổi nhất mà người đó đã thành công trong một thời gian rất sớm thì mình lấy cái tiêu điểm đó để mình đối chiếu với bản thân mình là đàn anh đàn chị, chẳng lẽ mình là cô một đứa em. Cái tự ái nho nhỏ đó lại rất là cần thiết. Hoặc là có một người nào đó rất là lớn tuổi, có một cái thời gian dài đến vài bao chục năm với những cái thói quen này nhưng họ lại thành công, mình mới có bắt đầu chừng có vài tháng, chẳng lẽ không làm được như cái người bị thói quen lâu dài đã khống chế. Cho nên lấy hai cái đối tượng nào tạo ra cái tiến trình ấn tượng nhất cho bản thân mình, làm nó như một tiêu điểm để phấn đấu về vươn lên, thì chúng tôi tin chắc rằng là tất cả quý anh chị sẽ thành công. Và cái điều quan trọng nhất là đừng bao giờ mặc cảm và tự ti về thân phận của bản thân mình, rằng chúng ta đã từng có những cái thói quen đó. Bởi vì trong cuộc đời này đó, ai cũng có một lần vấp ngã. Đức Phật nói ở trong một bài kinh đó, giá trị lớn nhất của một đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã. Mỗi người có một cách vấp ngã khác nhau. Vấp ngã về tình, về tiền, về danh, về lợi, về thói quen, về cách sống, về mối quan hệ, về sự ứng xử với nhau trong cuộc đời. Người không vấp ngã cái này thì cũng vấp ngã cái khác. Chỉ có những bậc thánh lý tưởng, tức là không có thật trong cuộc đời mà không bị vấp ngã. Đức Phật nói như vậy. Giữa hai người, một người chưa từng bị vấp ngã trong cuộc đời và một người đã vấp ngã, đứng dậy vươn lên vượt qua chính mình và không bao giờ vấp ngã lần thứ hai trong tương lai, Đức Phật xác quyết rằng là người thứ hai đó mới là bậc thánh thật sự. Ý Đức Phật muốn nói rằng là người không có vấp ngã là không có, nếu có chăng cũng chỉ là lý tưởng mà thôi chứ không có thật. Do đó chúng ta hãy an tâm rằng ai cũng có một lần vấp ngã, điều đó quan trọng. Quan trọng là trong lần vấp ngã, sau khi vấp ngã đó, mình thấy rằng là cái đó nó để lại những nỗi đau, những cái vết hằn trong tâm khó quên, và lấy đó làm cái tiêu chí để phấn đấu và vươn lên ở trong cuộc đời. Cũng giống như câu chuyện của cô thiếu nữ sinh viên buồn đau khóc khi được người cha tặng cho một cái bài học bằng một cái tách cà phê. thì chắc chắn rằng là sau đó và từ đó về sau, cô gái này sẽ không bao giờ còn bị vấp ngã hay là còn bị bỏ cuộc giữa chừng. Trước cuộc đời nó đòi hỏi đến rất nhiều nỗ lực, đối diện với nó bằng những phấn đấu chân chánh và sự yêu thương hạnh phúc thì mới có thể dẫn đến tiến trình thành công. Kính chúc quý anh chị sức khỏe dồi dào, năm Đinh Hệ với một mùa xuân thật ấn tượng và vui tươi. Kính chúc ban giám đốc và tất cả các thầy cô giáo tại trung tâm có thêm nhiều sức khỏe để hỗ trợ về phương diện tinh thần, hỗ trợ về phương diện phương pháp để giúp cho tất cả những anh em, chị em của mình tại trung tâm sớm đoàn tụ lại gia đình với nhiều sự trông chờ của những người thân và thương nhất. Tất cả kính chúc được an lành cho tất cả mọi người.